Phật pháp dạy chúng ta không gì khác ngoài việc dạy chúng ta quay đầu, dạy chúng ta tìm về cội nguồn, dạy chúng ta tìm lại chính mình. Minh tâm kiến tánh chính là tìm được cội nguồn. Tìm được nguồn gốc thì tất cả mọi việc đều viên mãn. Trong kinh có câu: nhược nhân thức đắc tâm. Đây chính là chân tâm, chính là tự tánh. Phải thật sự nhận chân được đại địa vô thốn thổ. Đây là bao hàm tất cả. Vừa rồi cũng đã nói, giữa vũ trụ này không ngoài ba loại hiện tượng là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên. Tất cả đều là tự tánh biến hiện ra. Rời tự tánh không có pháp nào khả đắc. Điều này nói một cách thân thiết biết bao. Cảnh giới này là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, là cảnh giới minh tâm kiến tánh. Ngày nay chúng ta không kiến tánh được. Vì sao vậy? Vì chúng ta cách cảnh giới này quá xa. Nói cách khác, chúng ta mê quá sâu nặng. Tiếp cận cảnh giới này, như vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị sắp được thành Phật. Vì sao vậy? Vì quý vị đã tiếp cận thật tượng các pháp. Đây là chân tượng, không phải giả. Không thừa nhận đối với điều này còn hoài nghi thì quý vị đối với tự tánh còn cách rất xa. Phải làm sao? Học tập Đại Thừa, Kinh giáo Đại Thừa dần dần kéo quý vị gần hơn. Sau khi đến gần, quý vị phải buông bỏ. Ngày nay chúng ta gọi là giải ngộ, không thể hiện thực. Hiện thực chính là thể nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị có thể thương người chăng? Thương người như thể thương thân. Đây chính là khảo nghiệm, chính là sở tri, sở giải của quý vị. Có thể thật sự thay đổi được ý niệm của quý vị chăng? Thật sự thay đổi được là quý vị thành Bồ Tát, thành Phật. Chưa thật sự thay đổi, tuy quý vị biết, nhưng quý vị không phải Bồ Tát, cũng không phải Phật, mà vẫn còn phàm phu. Quý vị chưa làm được, nên sau khi giải ngộ phải có chứng ngộ. Chứng ngộ là gì? Đem tất cả những gì ta giải ngộ được và cuộc sống sinh hoạt của quý vị dung hợp thành nhất thể. Đó gọi là chứng ngộ. Giải và hành hợp nhất. Giải chính là hành, hành chính là giải. Hành giải là một, có phải hai? Quý vị đã chứng. Điều này rất cần thiết. Chỉ có giải, không có hành. Dùng cách nói hiện nay, nó là tri thức. Nếu giải hành hợp nhất, đó là trí huệ. Tự tánh vốn đầy đủ trí huệ bát nhã. Biểu hiện ở bên ngoài, tự tánh vốn đầy đủ đức tướng. Đức là đức năng, tướng là tướng hảo. Tự nhiên biểu hiện ra bên ngoài. Đây chính là đức thứ hai của tứ đức trong Hoàng Nguyên Quảng: oai nghi hữu tắc. Tất cả ngôn hành cử chỉ của quý vị có thể làm tấm gương tốt nhất cho chúng sanh mê hoặc điên đạo trong lục đạo. quý vị biểu hiện tấm gương là Bồ Tát, là Phật. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian giống như quý vị đây, thì quý vị chính là Phật sống, Bồ Tát sống, đã làm được. Chí tâm như vậy, dùng tâm này để niệm Phật là chân tâm niệm Phật, không phải giả tâm niệm Phật. Trong tâm này không có hoài nghi, không có xen tạ, chính là tịnh niệm mà Bồ Tát Đại Thế Chí nói, không có chút vọng niệm nào xen lẫn vào trong, âm thanh không gián đoạn, câu này niệm tiếp câu kia, niệm điều gì? Đầy đủ 10 niệm. Ở đây đưa ra một ví dụ chỉ có 10 niệm. Xưng Nam Mô A Di Đà Phật, dĩ xưng Phật danh cố, ưng niệm niệm trung, trừ bát thập ức kiếp sanh tử chi tội. Mỗi nhất niệm trừ bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội. Ở đây 80 ức nhân với 10, 800 ức. 800 ức kiếp sanh tử trọng tội. 10 niệm này mạng chung chi thời, kiến kim liên hoa do như nhật luân, quang minh giống như mặt trời vậy. Trú kỳ nhân tiền, người này ở trước họ đã thấy được.